các bạn, là Nếp đây. Chào mừng các bạn đến với chủ đề đầu tiên của kênh podcast của mình. Đây là một chủ đề khá là hay ho mà dạo gần đây thì những cái người em xung quanh mình ấy, những cái bạn mà mới thi đại học xong có nhắn tin và hỏi mình thì mình thấy khá là thú vị và mình muốn chia sẻ điều này tới tất cả các bạn. Trong số đầu tiên này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề kết bạn ở đâu. Tại sao mình lại chọn cái chủ đề này để chia sẻ đầu tiên? Là bởi vì cái lúc mà mình bắt đầu đi học đại học thì mình cũng gặp rất là nhiều những cái vấn đề về bạn bè, rồi là những người thân xung quanh. Mình cảm thấy rằng là mình bị lạ lẫm trước tất cả những điều mới lạ ở ngoài kia, của cái thế giới ngoài kia đến với mình. Và nó không giống như những thứ mà mình đã được quen ở trước đó khi còn học ở cấp 3 nữa.
Và thời điểm đó thì cái người bạn thân của mình hồi cấp 3 thì lại học khác trường với mình. Cảm xúc lúc đấy là một sự cô đơn rất là nặng nề. Bởi vì là mình đi học xa và không có một người thân nào bên cạnh mình cả. Đấy đã là một điều rất là cô đơn rồi. Sau đấy lại là người bạn của mình không cần mình nữa. Gần như là lúc đấy bọn mình bị mất hoàn toàn liên lạc với nhau. Và với những cái người bạn cũ thì mình lại không liên lạc với một ai cả. Đấy là một điều rất là buồn. Những cái người mà mình chơi thân cùng hơn tuổi ấy, thì mọi người lại học khác trường. Những người nhỏ hơn thì các em lại chưa ra trường. Thậm chí là hầu hết là như cái hồi mình học năm nhất thì lúc đấy là cảm xúc rất là khó tả, bởi vì là chỉ có một mình thôi, và một mình phải tự xoay về tất cả những cái vấn đề xung quanh của cuộc sống. Lúc đầu thì vẫn còn bỡ ngỡ lắm, nhưng mà trải qua một thời gian thì cũng khá là ok. Cái lúc bắt đầu bước vào học đại học, lúc đấy là mình bắt đầu suy nghĩ xem rằng là mình nên tham gia câu lạc bộ nào, hoặc là mình nghĩ ngay trong đầu là mình phải tham gia ngay một cái câu lạc bộ nào đấy. Bởi vì là chỉ có như thế thì mình mới bắt đầu hòa nhập được với cái môi trường mới. Tại vì là kể cả cái ngôi trường đại học của mình bây giờ mình đang theo học cũng không phải là thực sự mình quá là mơ ước để vào được đó, hay là mình đặt rất nhiều kỳ vọng vào đó. Lúc đầu mình đỗ vào đây thì mình kiểu cảm thấy rất là hụt hẫng, bởi vì là so với một người như mình, mọi người thường bảo là rằng là mình là một đứa dễ hòa đồng và dễ hòa nhập, thậm chí mình còn có phần hơi điên. Nhưng mà mình vào đây thì mình cảm thấy rằng mọi thứ, ôi sao nó lại thật là bình yên đến thế. Mình nghĩ rằng là mình đi hỏi khắp nơi rằng là có câu lạc bộ nào hay, câu lạc bộ nào thích. Và
ngay từ cái lúc mà khởi đầu thì mình nghĩ rằng là mình sẽ chọn một cái câu lạc bộ học thuật này. Còn lại là mình sẽ tham gia thêm một cái câu lạc bộ nữa về những cái thứ xã hội, về những cái kỹ năng mềm ấy. Mình rất là thích những cái điều đấy. Và nói chung là những cái gì mà mình định ra thì mình hầu như là mình đã làm được trong cái khoảng thời gian đó. Cũng bắt đầu tham gia những cái câu lạc bộ khác nhau, mình sinh hoạt cùng với họ. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đấy thì mình không hiểu vì sao mình với những cái câu lạc bộ đấy đều chỉ có thể sinh hoạt cùng với nhau, tồn tại cùng với nhau trong một cái khoảng thời gian khá là ngắn. Và mình thấy rằng là mình không hợp với môi trường câu lạc bộ ở trường đại học, hoặc là do mình không thể hòa hợp được với những cái môi trường ở những cái câu lạc bộ đó. Trong lúc mà mình vẫn đang sinh hoạt một cái câu lạc bộ ở trường thì mình đăng ký vào một cái tổ chức ở ngoài. Lúc đấy thì mình cũng không nghĩ gì đâu. Mình thích cái tổ chức đấy bởi vì là những cái anh chị cùng quê với mình thì các anh chị đã từng tham gia rồi, và mình thấy thích điều đấy thôi. Và mình cũng đăng ký song song với việc là đi phỏng vấn cái tổ chức đó, thì mình vẫn sinh hoạt cái câu lạc bộ ở trường một cách đều đặn. Nhưng mà một thời gian sau thì nó cũng có gặp nhiều những cái vấn đề mà mình buộc phải đưa ra lựa chọn là chọn một trong hai. Và mình nghĩ rằng là sinh viên, là một người trẻ thì mình sau một cái khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mà mình có thể tự biết được rằng là mình hợp với môi trường nào nhất. Thì mình thấy rằng là cái môi trường tình nguyện nó thực sự là một cái môi trường mà khiến cho những cái người mới, những cái người mà vừa mới bước ra khỏi một môi trường rất là quen thuộc và bước vào một cái thế giới vô cùng rộng lớn và bao la ngoài kia, thì ở đây họ có rất là nhiều những điểm chung đối với mình, và họ cho mình một cái không gian thoải mái, một cái thời gian nói chung là nó rất là linh động ấy, nó khiến cho mình thấy hứng thú hơn trong cái việc đi sinh hoạt, nó không bị gò bó. Đấy là một điều mình rất là thích.
Mà nó rất là khác xa so với những cái cách hoạt động của các cái câu lạc bộ nằm ở trong trường đại học.
Lúc này thì mình bắt đầu phải đứng giữa cái quyết định là phải lựa chọn một trong hai. Bởi vì là ở trường đại học thì mình sau khi rời những cái câu lạc bộ đó, mình lại quay lại tham gia một cái câu lạc bộ. Mình vẫn giữ nguyên cái câu lạc bộ ngay từ đầu là cái câu lạc bộ học thuật. Thì nhưng mà chỉ được một khoảng thời gian thôi thì mình đã đứng giữa cái sự phân vân rằng là mình nên chọn môi trường nào. Và cuối cùng thì mình quyết định là mình đưa ra một lựa chọn mà mình nghĩ là đến bây giờ thì mình cảm thấy mình không hối hận một chút nào cả. Đó là mình vẫn lựa chọn một cái môi trường tình nguyện. Ở đấy là một cái môi trường rất là lý tưởng để mình có thể gặp gỡ kết bạn với rất là nhiều người giỏi. Họ ở rất nhiều những cái lĩnh vực khác nhau và họ quy tụ về đấy, chứ không phải là chỉ ở một lĩnh vực nào đó nhất định. Mình ở đây thì mình có bắt đầu có thể được học rất là nhiều thứ từ những người xung quanh, từ những người bạn, những người anh chị ở những cái trường đại học khác nhau. Họ rất sẵn sàng mở lòng và chia sẻ với mình. Cái việc mà mình tham gia một cái môi trường tình nguyện ấy, tìm được những người bạn rất là phù hợp với mình. Và mình nhận thấy rằng là họ đến đây không phải vì bất kỳ một cái lợi ích về mặt vật chất nào cả, mà tất cả mọi người ở đây đều có điểm chung, đấy là tình yêu thương. Và mình cảm thấy rõ ràng cái điều đấy trải qua 3 tháng khi mà bọn mình bắt đầu sinh hoạt và làm việc với nhau, qua những cái sự kiện này, qua những cái công việc hàng ngày. Đấy là một cái điều mình rất là thích. Mình nhớ rằng là trong cái khoảng thời gian mà mình đưa ra cái quyết định này và mình lựa chọn rằng là mình sẽ ở bên cái tổ chức tình nguyện đó, thì mọi thứ xung quanh mình chỉ diễn ra xung quanh trường học, xung quanh cái tổ chức đó. Hàng ngày thì mình vẫn đi học, sau đó là về, gần như là năm nhất thì mình học full tuần luôn. Và mình học từ thứ 2 đến thứ 6, sau đấy là thứ 7, chủ nhật thì mình sẽ dành cái thời gian đó để cái tổ chức này vào mỗi cái cuối tuần. Điều đó làm cho mình thấy rằng là cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Ở đây thì mình bắt đầu mở lòng hơn với tất cả mọi người, những người mình không hề quen biết. Nhưng mà chỉ sau một cái thời gian rất là ngắn thôi thì mình bắt đầu quen được nhiều anh chị hơn, quen được nhiều người bạn hơn. Thậm chí là mình còn có những người mình gọi là cô, gọi là chú. Điều đấy là mình và họ rất sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận mình vào, hòa nhập cùng với cái tổ chức của họ ấy. Điều đấy làm cho mình cảm thấy rằng là đây thực sự như một mái nhà đối với mình. Và không có điều gì phải giữ quá là kỹ. Mình có thể bộc lộ được cái tính cách của mình ở đây và mình không cần phải ngần ngại với bất kỳ một ai cả. Chắc chắn là trong cái lúc mà làm sinh viên, trở thành một sinh viên thì ai cũng phải có, nhất là với những sinh viên xa nhà và ở một môi trường mới, ở một mình ấy, thì cái việc chuyển nhà là một cái điều vô cùng là ác mộng. Mình cũng được có cơ hội được thử cái mùi chuyển nhà và mình cảm thấy rằng là rất là kinh khủng. Thậm chí là may, rất là may mắn cho mình trong cái khoảng thời gian đấy thì mình gặp được những người anh, những người chị rất là tốt ở trong cái môi trường tình nguyện đó. Các anh chị sẵn sàng giúp đỡ mình, sẵn sàng chuyển nhà cùng mình, giúp đỡ mình trong cái quá trình đấy. Thực sự là bây giờ mình nghĩ lại, mình vẫn thực sự là rất là biết ơn về cái lúc đó, cái khoảng thời gian đó. Mình thực sự tìm được những cái người anh chị rất là thân thiết với mình luôn. Là ở những cái câu lạc bộ nào hay là bất kỳ một cái tổ chức nào, đặc biệt là một cái tổ chức ở ngoài nữa, nó không dưới sự điều hành, không dưới cái sự bảo trợ của bất kỳ một nơi nào, gần hầu hết là mọi người sẽ phải tự làm việc với nhau, tự có leader riêng, tự có người quản lý riêng và tự thân mọi người phải chủ động trong cái công việc của mình. Nhưng mà ở đây sẽ là mình thấy rằng là nó thực sự là một cái nơi rèn luyện cái kỹ năng của bản thân mình trở nên vững vàng hơn rất là nhiều. Tất nhiên là ở đâu cũng sẽ có những cái biến cố, cũng sẽ có những cái sự khó khăn nhất định. Nhưng mà ở đây khi mà mình tự phải làm cái việc đó, mình phải có trách nhiệm với cái việc đó, thì cái khả năng làm việc của mình, cái khả năng
đảm nhận cái công việc cũng như là chỉnh chu trong từng thứ của mình ấy cũng được nâng cao hơn rất là nhiều.
Biệt là sinh hoạt trong một cái tổ chức tình nguyện hay một cái câu lạc bộ tình nguyện nào đó thì mình thấy là nó hơn ở những cái câu lạc bộ khác một điểm, đấy là mọi người gắn bó với nhau rất là dài lâu, thậm chí là còn như anh em một nhà vậy. Những cái kỷ niệm rất là khó phai, rất là đậm sâu luôn. Mọi người đi ăn uống với nhau này, đi sinh hoạt với nhau, đi làm việc với nhau, đi họp với nhau. Nói chung là những cái hoạt động rất là nhỏ với nhau thôi, nhưng mà ở đây thì mọi người gắn kết với nhau rất là rõ và nó hòa chung với nhau. Mọi người thương yêu với nhau chứ cũng không tách rời bao giờ cả. Các bạn nó có thể tham gia một câu lạc bộ tình nguyện ở trong trường hay bất kỳ một cái tổ chức tình nguyện nào ở ngoài mà các bạn cảm thấy rằng nó thực sự phù hợp với mình. Tất nhiên là sẽ có những cái điều mà mình không hợp với mình này, cũng có những cái điều mà mình không hợp với họ. Nhưng mà hãy cứ thử đi, thử xem rằng là ở đâu mới là nơi hợp nhất với mình. Bởi vì là trong cái lúc mà mình lựa chọn một nơi mà mình để tìm những cái người bạn thực sự, tìm những cái người anh em, thì mình cũng đã phải trải qua rất là nhiều những cái câu lạc bộ khác nhau, những cái môi trường khác nhau để mình có thể lựa chọn một cái nơi tốt nhất để mình tham gia. Bởi vì là không có một nơi nào là hoàn hảo ngay từ đầu và không có một cái gì là phù hợp với bạn nhất ngay từ đầu, kể cả gia đình của chính mình. Gia đình của mình cũng có lúc mà cãi vã này, cũng có những cái mâu thuẫn với nhau. Thì ở ngoài kia những con người rất là xa lạ và chưa có một mối quan hệ gì với mình thì cũng không thể tìm ngay ra một cái điểm chung nào đó được. Vì thế chúng mình hãy thử rất là nhiều thứ. Nó chỉ bị một cái là nếu như mà các bạn đừng nghĩ rằng là nó bị mất cái gì cả quá lớn. Mình bỏ thời gian ra để trải nghiệm nó và mình nhận lại được một thứ rất là phù hợp với mình thì điều đó là xứng đáng với những gì mà mình đã phải bỏ qua. Ở cái môi trường tình nguyện thì mình có những cái niềm vui mà mình chưa tìm thấy được ở những cái câu lạc bộ trước mà mình tham gia. Mình được cười một cách thật là thoải mái, mình nói lên cái ý kiến của chính bản thân mình này. Mình được thể hiện những cái quan điểm của cá nhân và mọi người sẵn sàng lắng nghe điều đấy. Thì tại sao mình lại không làm, tại sao mình lại không tham gia? Đó thực sự là một môi trường quá tốt để mình có thể được phát triển bản thân mình. Nhưng mà cũng phải còn tùy thuộc rằng là môi trường của bạn như thế nào để bạn phát triển nó. Nhưng mà trước khi mà bạn muốn từ bỏ một cái gì đấy hay là rời bỏ một câu lạc bộ nào đấy, bạn phải rất là nghĩ xem rằng là ở đó mình không hợp cái gì, ở đó mình có thực sự thoải mái tham gia với mọi người hay không, hay là việc mình tham gia cái câu lạc bộ đấy làm cho mình bị gò bó, mình bị ép buộc chứ không phải là mình hoạt động theo một cách là tự nguyện. Quay về với vấn đề là kết bạn ở môi trường tình nguyện là một cái môi trường vô cùng lý tưởng để tìm được những cái người bạn thân thiết, thì hiện tại thì mình đã ở đây được 2 năm. Năm nay thì mình sẽ bước vào năm thứ 3. Mình thấy rằng là thứ mình lãi nhất sau khi mà mình tham gia đấy là những người bạn. Họ cho mình được cái cảm giác mình được yêu thương hơn, mình có ý nghĩa hơn, mình làm được nhiều điều giá trị hơn với cuộc sống này. Những người bạn này thì thậm chí là sau khi kết thúc mùa, bọn mình sẽ chỉ hoạt động 3 tháng với nhau thôi, nhưng mà sau khi kết thúc mùa ấy, thì đến bây giờ bọn mình vẫn chơi, vẫn liên lạc với nhau. Và tuy nhiên là không phải chơi với tất cả, nhưng mà sẽ có những người rất phù hợp với tính cách của bạn, rất lắng nghe bạn, hiểu bạn và quan tâm bạn. Đấy là thứ mà mình thấy được rằng là dù là khi chương trình có kết thúc, dù là khi mùa này có kết thúc này, thì sau đấy bọn mình vẫn chơi với nhau bởi vì chúng mình có những cái điểm chung tương đồng với nhau. Mà đôi khi là những cái bạn đại học ấy, có khi là những người bạn ở đại học của bạn hay là những người bạn ở cấp 3 của bạn chơi với bạn rất lâu nhưng mà rất lâu rồi không nói chuyện với nhau, không chia sẻ gì với nhau được, bởi vì là cái khoảng cách về thời gian nó đã chia rẽ rồi. Nhưng mà ở đây thì rất là khác. Những người bạn ấy vẫn đồng hành với bạn kể cả sau khi mùa đấy có kết thúc này, vẫn đi cùng bạn, vẫn chia sẻ cùng bạn và rất là vô tư với nhau, chơi với nhau một cách rất thoải mái. Thực ra là trước đây thì vì học ở cấp 3 ấy, mình được ở trong một cái môi trường năng động, nên là mình có cái mối quan hệ rất nhiều, có rất là nhiều những cái mối quan hệ với bạn bè khác nhau, những người anh chị khác nhau, những khóa dưới, các em khóa dưới khác nhau. Và nhưng mà rồi đến khi đi học đại học ấy, thì mình nhận ra rằng là việc có nhiều bạn bè không đồng nghĩa với việc là bạn thực sự có những cái mối quan hệ rất là chất lượng hay không. Bởi vì chỉ khi mà mình cảm thấy rằng là mình gặp khó khăn ấy, và người ta có sẵn sàng giúp đỡ mình hay không, lúc đấy mình nhận ra rằng là chất lượng hơn số lượng. Bởi vì là người ta sẵn sàng giúp đỡ mình, và mình sẵn sàng giúp đỡ người ta bất kỳ lúc nào, đấy mới thực sự là quý giá và đáng được trân trọng. Bởi vì là đôi khi số lượng quá nhiều và mình không biết rằng là ai mới là thực sự, ai mới là người mà thực sự quan tâm đến mình, ai mới là người thực sự để ý đến mình. Là ở mỗi một cái môi trường khác nhau sẽ có cái cách làm việc, có cách sinh hoạt khác nhau, và những cái con người ở đấy cũng sẽ có điểm chung về họ quan tâm về cái vấn đề gì. Nhưng mà với mình thì mình thấy rằng là cái môi trường tình nguyện thực sự là một cái môi trường rất là vững, rất là bền vững để cho mọi người có thể kết nối được với nhau. Mọi người cùng nhau làm một cái điều gì đấy có ý nghĩa đối với xã hội và đối với chính họ. Vì thế mà họ mới có thể gắn kết với nhau bền vững, và không phải vì những cái mâu thuẫn nhỏ hay là vì những cái điều gì đấy không hợp, mà mọi người sẵn sàng tách nhau ra cả. Mọi người cố gắng hòa hợp với nhau, cố gắng sửa cho nhau từng tí một, thì đấy là một điều rất là trân trọng đối với cuộc sống này. Thực ra là khi mình tham gia một cái tổ chức nào đấy cũng thế, mình cũng sẽ gặp phải những cái điều mà vướng mắc, những cái bận tâm ấy, là mình cảm thấy là ui, đôi khi mình cũng rất là muốn bỏ cuộc và mình không muốn tham gia nữa. Nhưng mà chính những cái lúc như thế, những cái người ở trong câu lạc bộ, những người ở trong cái tổ chức đó, họ lại là chính là những cái người níu mình lại, nói cho mình hiểu rằng là tại sao. Và mình lại bắt đầu nghĩ về cái lúc mà vui vẻ với nhau này, những cái lúc làm việc với nhau một cách rất là thoải mái và sẵn sàng chia sẻ với nhau ấy, thì mình lại nghĩ rằng là ôi, thực sự cần thiết là cần phải ở lại để làm những điều có ý nghĩa hơn. Không phải là vì những cái điều gì quá to tát đâu, mà hãy ngay từ bản thân mình, từ những cái điều nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống của mình thôi, thì đã là một điều hạnh phúc rồi. Đúng là ở đây thì mọi người đều có một điểm chung là cái tình yêu thương đối với các em nhỏ này, tình yêu thương đối với những người xung quanh. Thì mình thấy rằng là nếu như mà mình chân thành với họ, mình trao đi cái tình cảm một cách chân thành và không nghĩ ngợi gì, thì mình sẽ nhận lại được sự yêu thương. Đến bây giờ thì mình không biết rằng là mọi người có yêu thương mình hay không, có dành tình cảm cho mình hay không. Nhưng mà cái cách hành động của mọi người đối với mình thì mình cảm thấy được rằng là chắc là mình cũng được yêu thương đấy. Nên là mình vẫn thích lắm. Đời không cấm mình yêu thương bất kỳ ai cả, vì thế là mình sẵn sàng trao đi cái yêu thương của mình để mình nhận lại được yêu thương của bản thân, thì mình thấy đấy là điều xứng đáng. Tham gia một cái tổ chức, tham gia một cái câu lạc bộ nào đấy không nhất thiết là phải quá nghiêm trọng lên, nhưng mà mình thấy rằng là ở đấy mình sẽ nhận được những cái bài học này, những cái trải nghiệm vô cùng quý giá mà không phải là ở môi trường nào cũng có thể dạy được cho mình. Đặc biệt là những cái tổ chức tình nguyện, họ làm việc theo một cái cách khác hoàn toàn so với những cái câu lạc bộ. Vì thế mà mình rất thích tham gia những cái tổ chức ở ngoài thay vì những cái câu lạc bộ ở trong trường. Tuy nhiên là những cái câu lạc bộ ở trong trường ấy thì lại có một cái điểm ưu thế hơn những cái tổ chức ở ngoài. Đấy là việc các bạn có thể kết nối được với các thầy cô này, những cái giảng viên rất là uy tín, các anh chị khóa trên rất là tài năng. Có điểm chung là các bạn học cùng trong một môi trường đại học này, sinh hoạt cùng một cái nền nếp giống nhau này, và mọi người chia sẻ với nhau về những cái vấn đề rất là chung về học thuật ở đó. Đấy là một điều rất là có lợi đối với cái vấn đề học hành của mọi người, cái sự nghiệp ở trường đại học rất là tốt. Nhưng mà với mình thì đây không phải là một nơi lý tưởng để mình tìm những người bạn có điểm chung. Vì thế mà đến bây giờ thì những cái người bạn ở đại học của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng mà thực sự họ là những người rất chất lượng. Và tuy là sẽ ít hơn những cái bạn bè cùng lớp, nhưng mà mình cảm thấy rằng là chất lượng sẽ ổn hơn là so với việc là mình có quá nhiều bạn bè nhưng mà lại không có ý nghĩa với mình ấy. Cái đầu tiên của mình sẽ khép lại tại đây. Tất nhiên là mỗi người sẽ có một cái lựa chọn riêng và đây là lựa chọn của mình. Nhưng mà chủ đề đầu tiên kết bạn ở đâu sẽ khép lại tại đây. Có thể các bạn sẽ tìm được một cái môi trường nào đó kết bạn hợp lý hơn, lý tưởng hơn so với mình. Nhưng mà đây là cái quan điểm của mình và mình rất mong rằng là mọi người sẽ đón nhận cái điều đó. Và mình cũng rất là mong các bạn sẽ tìm được một môi trường ở nơi đó sẽ có những người phù hợp với bạn, ở nơi đó sẽ có những người quan tâm và yêu thương bạn. Và các bạn cũng hãy trao đi yêu thương của mình để nhận lại được yêu thương vô vàn hơn rất là nhiều. Những cái điều trong cuộc sống nó diễn ra xung quanh một cách rất là tự nhiên thôi. Và nếu như mà mình muốn nhận được điều đó thì mình hãy trao đi điều đó. Ở đây môi trường tình nguyện là một nơi lý tưởng đối với mình, một nơi cho mình cái sự bình yên. Bình yên theo cách là mình được thoải mái với nó, mình được sống thật với nó, mình được chia sẻ những điều mà mình nghĩ với nó. Và nó như một người bạn đối với mình, một người bạn đồng hành đối với mình. Và sau khi rời, kể cả có rời đi hay là kết thúc cái mùa đấy một khoảng một thời gian ngắn thôi, nhưng mà những cái điều, những cái giá trị mà mình nhận được thì không bao giờ có thể quên. Đấy là một cái điều mà mình nghĩ rằng là mọi người nên có trong cuộc sống. Bất kỳ ở đâu, bất kỳ nơi nào, câu lạc bộ ở đâu, câu lạc bộ ở chỗ nào, nó cũng đều rất là quý giá. Những cái trải nghiệm dù là nhỏ thôi trong một cái khoảng thời gian ngắn, nhưng nó cũng là một cái ảnh hưởng rất lớn đối với cái cuộc sống của bạn, đối với cái cuộc đời sinh viên của các bạn. Sinh viên thì rất là ngắn, có người học 4 năm, có người học 5 năm, có người học 7 năm. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đấy thì mình nghĩ rằng ai cũng nên có một cái dấu mốc quan trọng và một cái dấu mốc cho mình cảm thấy rằng là ôi, mình phải tự hào về điều đấy. Mình tự hào rằng là mình đã vượt ra được khỏi những cái bó buộc, những cái điểm yếu nhất của bản thân để vươn lên. Tự hào về mình đã làm được rất là nhiều điều có ích với xã hội và mình học được nhiều thứ qua đó. Đấy là một điều rất là quý giá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một cuối tuần thật là vui vẻ. Và đừng quên hãy giữ cho mình một sức khỏe thật là an toàn để vượt qua mùa đại dịch này nhé. Bye bye!